San Du Ký, tập 46, Cân Voi, Cân Ngựa. Trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua, San đã tự hứa với mình là sẽ dậy sớm để chạy bộ ngoài thảo nguyên. Đêm thảo nguyên yên tĩnh và lạnh, nhưng trong lều ghe ấm cúng vì bếp củi cháy tí tách cả đêm. Trong lều có tới gần 20 người ngủ ở khắp mọi chỗ, nên lúc dậy San phải đi rất nhẹ chân về phía cửa lều. Kéo tấm lông thú nặng nề che cửa ra, sang một bên. San nhẹ tay đẩy cửa để ra ngoài. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn và trên nền trời trong xanh vẫn còn thẳng hoặc vài ngôi sao cùng vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng ngang lưng trời. Không khí cũng hơi lạnh, nhưng mà là kiểu lạnh khô chứ không giống thứ lạnh ẩm ướt của mùa rét ở bên vịnh Hạ Long. San hít một hơi thở thật sâu cho đầy phổi thứ không khí thảo nguyên thơm nức mùi cỏ dại, rồi xác định một hướng chạy về phía núi. San bắt đầu buổi chạy sáng lần đầu tiên trong đời trên thảo nguyên. Đồng hồ đen đeo trên tay San có chức năng báo khoảng cách di chuyển. San cứ chạy được chừng 1 km thì đồng hồ lại rung nhẹ để báo. Cảm giác phấn khích khiến San chạy chẳng thấy mệt gì, nên chẳng mấy chốc đã chạy xa hơn 2 km cách xa lều. San chạy qua một khu lều ghe của những người du mục. Cả một con cừu con lạc đàn kêu be be lúc thấy San chạy qua. San muốn dừng lại giúp cừu về lại trại, nhưng đúng là chẳng biết phải tìm trang trại ở đâu, nên đành bỏ qua việc đó để chạy tiếp. Chạy được hơn 5 km thì San về lại lều. Tất cả mọi người dường như đã dậy và ra khỏi lều, đứng lố nhố, người thì uống trà, người thì uống sữa, người thì đứng chờ ở hai bên nhà tắm nam nữ. Đúng 7 giờ sáng, mọi người nghe tiếng còi báo hiệu học sinh ánh sáng tập hợp về bên ngoài lều lớn. Mọi người ngồi trên những ghế băng gỗ, nghe anh Chen nói về cuộc thi hôm nay.
Xin chào các em. Mong là các em đã ngủ ngon. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào cuộc thi thứ hai. Sau khi thi xong, chúng ta sẽ quay về khách sạn Blue Sky để dọn dẹp đồ, rồi ra thẳng sân bay để bay về Singapore chiều nay. Các em có nhớ trường ánh sáng không?
Anh Chen nói là đúng 8 giờ sáng, máy bay trực thăng sẽ tới đón các bạn ở ngay bãi đất trống ở phía xa kia. Đoàn ánh sáng sẽ bay về vườn quốc gia Gorkhi Terenzi ở ngoại ô Ulaanbaatar. Ở đó, các bạn sẽ đi tới một địa điểm tham quan nổi tiếng của UB và các bạn sẽ nhận đề thi ở địa điểm đó. Hai đội sẽ có đúng 3 tiếng để giải quyết đề bài. Đội nào có sai số bé nhất so với đáp án của trường sẽ là đội chiến thắng. Cả hai đội sẽ cần ghi chép từng bước trong việc giải đề bài. Hai đội có quyền làm bất kỳ điều gì cần thiết để có được lời giải chính xác nhất. Anh Chen nói xong thì mời các bạn vào trong lều ghe để ăn bữa sáng. Các bạn không thể tưởng tượng nổi là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà người ta đã kịp dọn ra một bữa sáng hoành tráng nhường vậy. Có biết bao loại bánh, loại thì ăn với kem sữa, loại thì ăn với mứt quả, loại thì có nhân thịt cừu, loại thì lại nhân rau. Ngoài ra còn các loại mì, loại rau trộn, thịt khô, thịt cừu hầm nhiều tô lớn. Tráng miệng cũng là các loại kem sữa và sữa ngựa chua. Đồ ăn ngồn ngộn, chỉ nhìn thôi là đã đủ no mất rồi. Gần 8 giờ sáng thì có tiếng trực thăng phong thanh ở đâu đó rất gần. Đoàn ánh sáng hiểu là đã tới giờ xuất phát, nên rất tự giác dọn dẹp đâu vào đó rồi ra ngoài xếp hàng trật tự trước lều để chụp ảnh kỷ niệm, rồi bắt tay chào các cô chú phục vụ ở khu khách sạn và các bạn đi bộ về phía trực thăng ở xa. Anh Chen đi đầu đoàn và các phụ tá Mông Cổ đi khóa đuôi. San ngoái đầu lại nhìn khu lều trại, xong tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện thần tiên mà nhân vật chính ở lại đâu đó, cung điện đền đài trong rừng. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy lầu xanh gác tía đã biến đi đâu hết cả. Tất cả hóa ra chỉ là ảo ảnh, là giấc mơ. May sao tới chân cầu thang máy bay trực thăng rồi nhìn lại, San vẫn thấy những chiếc lều ghe lớn như những chiếc bánh bao trắng gắn vào nền trời xanh. San bỗng thở dài hơi buồn vì không biết còn có bao giờ mình được quay trở lại chốn này hay không. Nếu không bao giờ có dịp trở lại đây thì phút chia tay này khác gì người trong chuyện thần tiên thấy đền đài cung điện đều biến mất. San nghĩ vậy và San cố gắng ghi nhớ tất cả những cảnh quan này để San không bao giờ quên trải nghiệm có 102 trong đời này. Máy bay bay chừng 1 giờ đồng hồ thì chuẩn bị hạ xuống một khu thung lũng. Từ phía xa, các bạn đã nhìn thấy một pho tượng người cưỡi ngựa khổng lồ bằng kim loại màu trắng phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Tất cả đều nhận ra đó chính là pho tượng Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng, là tượng đài người cưỡi ngựa lớn nhất thế giới mà sách hay là trang web hướng dẫn du lịch nào về Mông Cổ cũng đưa vào trang đầu tiên vì trông quá ấn tượng. Trực thăng lượn quanh tượng hai vòng rồi đậu xuống ở phía ngoài bãi đậu xe. Các bạn ánh sáng xuống máy bay và đứng thành hai nhóm. Anh Chen lại trao cho chị Ergena của nhóm Dreamers và anh Khulan của nhóm Quad V các phong bì chứa đề bài. Sau đó, anh ra hiệu cho hai nhóm đi về hai sườn phía đông và phía tây của pho tượng. Hai đội dừng lại ở các điểm tập kết cách chân tượng khoảng chừng 50 mét. Từ khoảng cách gần này, tượng đài trông lại càng to khủng khiếp. Thành Cát Tư Hãn được khắc họa trong giáp trụ nặng nề, ngồi trên tuấn mã, trông như một khối đồ sộ, giống là một cái xe tăng hơn là một kỵ sĩ. Quân địch mà nhìn thấy thế này từ xa chắc là đã sợ khiếp vía. Đồng hồ đen của các bạn lại kêu tít 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 báo hiệu đã đến lúc mở đề thi. Chị Ergena mở phong bì rồi đọc to đề thi cho các bạn cùng nghe.
Trong cuộc thi này, hai đội cần vận dụng mọi hiểu biết và kỹ năng để xác định được chính xác nhất có thể khối lượng của phần tượng, tức là không kể phần đế. Các em có thể làm bất kỳ điều gì cần thiết, nhưng chỉ có 3 tiếng kể từ lúc phát đề để nộp lại kết quả.
Nghe đề bài xong, mặt bạn Jimmers nào cũng dài thuẫn ra như là một cái bơm. Quả thật là nếu có một cơn bão lớn xảy ra tại đây ngay lúc này, thì các bạn cũng không cảm thấy bất ngờ tới mức đó. Misaki dường như không tin nổi vào tai mình nên đã yêu cầu chị Ergena đọc lại đề bài. Chị Ergena nghiêm nghị đọc lại lần thứ hai, xong giục các bạn là bắt tay vào làm đi các em vì chúng ta không có nhiều thời gian. Các bạn Dreamers uể oải ngồi xuống thành vòng tròn, trong lúc chị Ergena ra ngồi trên bậc đá ở gần đó. San nhớ ngay đến chuyện trạng lường Lương Thế Vinh ở Việt Nam và San bắt đầu nói.
Bên Việt Nam mình có chuyện là về một vị quan rất là thông minh, đã cân chính xác một con voi. Ông đã cho voi xuống thuyền, xong đấy rồi đánh dấu cái mớn nước ở trên thuyền, rồi lại chất đất đá lên tới ngang mớn nước. Sau đó thì ông cân lượng đá. Nhưng mà trong cái trường hợp này, làm sao mà chúng ta có thể mang tượng đài xuống mà dìm xuống nước được đây nhỉ?
Jonas trả lời.
Ồ, Vị quan đó thật thông minh đấy. Ở đây đúng là chúng ta không thể lấy tượng xuống để cân, nhưng mà mình nghĩ chúng ta có thể áp dụng phương pháp của vị quan đó đã dùng, là chia nhỏ cái vật cần cân ra, rồi xác định khối lượng của từng phần.
Yuna nói:
nhưng chúng ta chỉ có thể làm được việc đó nếu như chúng ta có được các cái kích thước của phần tượng. Mà các bạn thấy, chúng ta đâu có thể trèo lên trên tượng mà đo.
Misaki lúc đó ngắt lời:
Yuna ơi, cậu có nhớ cái phương pháp đo chiều cao bằng tam giác đồng dạng không? Chúng ta có thể ước lượng được chiều cao, chiều dài của phần tượng nếu mà chúng ta biết khoảng cách từ đây tới chân tượng, và nếu có một cái thước góc có kích thước xác định.
Mọi người ồ lên vì thấy Misaki xác định được hướng đi có lý. Diego cho ý kiến:
các bạn ạ, tuy rằng chúng ta có thể xác định được một số cái số đo kích thước, nhưng mà cái tượng đài này là một khối có hình thù và làm bằng vật liệu không thống nhất. Chúng ta sẽ phải làm gì để ước tính khối lượng đây nhỉ?
Mọi người đều đồng ý với thắc mắc của Diego, nhưng quả thực là các bạn không nghĩ ra được một cách tiếp cận nào khác với thời gian hạn hẹp như vậy. Các bạn nhanh nhẹn cử Yuna ghi chép các bước để giải bài toán như sau. Bước 1. Tạo các tam giác đo bằng các vật dụng có sẵn như sách, bình nước, có thể đo được kích thước chính xác bằng chiều dài găng tay. Bước 2. Dùng đồng hồ đen để đo khoảng cách từ chỗ đứng tới chân tượng đài. Bước 3. Phân các lát cắt tượng một cách hợp lý, ví dụ lát cắt phần chân, phần thân, phần đầu, để xác định khối lượng từng lát cắt riêng biệt. Bước 4. Đi vào trong lòng tượng để xác định các loại vật dụng được sử dụng và trọng lượng riêng của từng loại vật liệu. Bước 5. Ước tính khối lượng của từng lát cắt. Bước 6. Cộng các khối lượng đó vào để tính tổng. Sau khi đã xác định được các bước tính toán như vừa nói, các bạn phân công nhau làm từng việc. Yuna, Diego, Misaki thì làm thước đo từ các đồ vật sẵn có. San chạy đi chạy lại nhiều lần, ước tính khoảng cách chính xác nhất tới đế tượng. Jonas vẽ một phác họa đồng dạng phần tượng và chuẩn bị các lát cắt thẳng đứng. Sau khi các bạn đã làm hết phần việc được giao, mọi người lại phân công nhau đi vào trong lòng tượng để ghi chép về đặc điểm vật liệu của mỗi lát cắt. Các bạn gặp khó khăn lớn nhất trong việc xác định trọng lượng riêng của vật liệu thép phủ trên bề mặt tượng, do không biết được độ dày của thép là bao nhiêu. Các bạn đưa ra một vài độ dày hợp lý, rồi chọn một độ dày trung bình cho các ước đoán. Thời gian trôi đi thật nhanh, cho tới lúc chị Ergena nhắc là chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ làm bài, thì các bạn vẫn còn nhiều tính toán chưa làm xong. 5 phút cuối là thời gian vô cùng căng thẳng, ai cũng cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa vậy. Misaki bậm môi trông như sắp khóc, còn Diego thì cứ đi đi lại lại, tay chắp sau lưng, đầu cúi gằm. San nằm bò ra đất, cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm tra lại các phép toán nhân chia mà Jonas và Yuna đang làm. Cuối cùng, các bạn ước lượng được một con số hợp lý là 430 tấn. Lúc đồng hồ đen điểm chuông cũng là lúc Yuna vội vàng trao bài làm của các bạn, gồm các bước thực hiện, giấy nháp, các tính toán và kết quả cuối cùng, tới chị Ergena. Việc tuy đã xong nhưng cả đám đi bộ về phía anh Chen đang ở trên xe buýt chờ, mà trông cứ như đoàn quân thất trận. Tuy thế, các bạn ngạc nhiên khi thấy đội Quad V có vẻ rất vui vẻ, lại sảng khoái cười đùa. Người có vẻ phởn chí nhất chính là Devan. Devan cứ nhìn các bạn Jimmer xong cười cười vẻ như trêu ghẹo. San chẳng hiểu nổi là không biết các bạn ấy làm thế nào mà giải quyết đề bài có vẻ nhẹ nhàng vậy. San chợt nhớ là trong suốt khoảng thời gian Jimmer bận rộn chạy ra chạy vào tượng để đo đạc tính toán thì chẳng nhìn thấy một bạn Quad V nào ở đâu. Xe buýt đưa các bạn về khách sạn dọn đồ, check out khỏi khách sạn, rồi đưa các bạn ra sân bay. các bạn ăn trưa ở trên xe. Tới sân bay, mọi người làm thủ tục check-in trên chuyến bay chiều đi Bắc Kinh, Trung Quốc, rồi từ đó sẽ bay ngay về Singapore. San dành những phút cuối cùng ở Mông Cổ để chào và chia tay chị Ergena và hẹn một ngày nào đó San sẽ gặp lại chị. Rất có thể khi Ergena trở thành một nhà ngoại giao Mông Cổ thì chị sẽ đến công tác ở Đại sứ quán Mông Cổ ở Hà Nội. Hai chị em bắt tay nhau thật chặt, hẹn ngày gặp lại.